SBS Việt ngữ. Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Nghiệp đại học ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Tâm Phan làm việc chuyên về tổ chức sự kiện. Chồng là người Úc, Tâm Phan đã từng sống và làm việc ở Thụy Sĩ. Từ thói quen ghi chép lại những suy nghĩ và trải nghiệm cuộc sống sau khi sinh con đầu lòng, cơ duyên đã đưa đẩy Tâm Phan đến với công việc viết văn với cuốn sách đầu tiên mang tên Hồi ký Tâm Phan. Từ đó, Tâm Phan đã trở thành cái tên gần gũi với nhiều độc giả trẻ Việt Nam, với 5 cuốn sách đã được xuất bản. Ngoài viết sách, Tâm Phan còn gắn bó với nấu ăn và đam mê ẩm thực Việt Nam từ nhỏ. Chính niềm đam mê nấu ăn đã dẫn dắt Tâm Phan tham gia chương trình ẩm thực Chef Live mùa thứ 2 của đài SBS. Hiện chương trình đang bước sang tuần thứ 8 chuyên về ẩm thực Việt Nam, được phát sóng suốt tuần này lúc 6 giờ chiều trên đài SBS và 9 giờ 30 tối trên SBS Food Network. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý thính giả hãy cùng làm quen với Tâm Phan đến từ Sydney. Xin chào chị Tâm. Được biết chị Tâm Phan là nhà văn rất là gần gũi với nhiều độc giả trẻ ở Việt Nam. Và được biết là chị có 5 cuốn sách đã được xuất bản. Thì không biết là trước đây chị Tâm học ngành gì và tại sao mà chị Tâm lại trở thành nhà văn?
Cái việc trở thành nhà văn là một việc rất là tình cờ. Và phải nói là như là số phận số đẩy chứ không phải là chứ không phải là do mình tự quyết định hay là tự vạch ra. Mình tốt nghiệp đại học ngoại ngữ chuyên về khoa Anh và mình cũng làm việc bằng nghề tổ chức sự kiện, event management. Chưa bao giờ nghĩ là việc viết văn, hay là mình cũng không phải là dân chuyên văn hay là bất kỳ một cái gì liên quan đến văn cả. Tuy nhiên là cái thời gian mới lấy chồng và chuyển sang Thụy Sĩ sinh sống thì mình bị sốc văn hóa, bị trầm cảm. Khi đó thì mình mới quyết định là mình phải tự viết thôi, viết như là một cái therapy. cũng là một cái cách để trị bệnh cho mình á, chữa trị cái bệnh trầm cảm cho bản thân. Thì mình cứ viết thôi, viết tự viết những cái gì mà đã xảy ra đối với bản thân mình. Hồi đó là mình viết ra giấy, chứ mình cũng không tham gia mạng xã hội. Khi đó thì em gái mình mới mời tham gia sinh hoạt mạng xã hội, thì mình nghĩ là vì trầm cảm là vì ít được tiếp xúc với cả người Việt ấy, ít được tiếp xúc với cả những gì mà nó là quê hương, nơi chôn rau cắt rốn của mình, và ngôn ngữ tiếng Việt nữa. Vì trước đó mình cũng không nói tiếng Việt rất là lâu rồi, rất là nhiều năm không nói tiếng Việt. Vậy thì khi mà mình viết, mình cũng viết bằng tiếng Việt, mình cố gắng viết bằng tiếng Việt để lấy lại cái gốc của mình ấy. Khi mà tham gia mạng xã hội Việt Nam, hồi đó là Yahoo 360 độ, mình cũng không biết viết cái gì, cũng không biết đăng cái gì. Thế rằng tự nhiên mới nghĩ là hay là mình gõ lại những cái gì mà mình đã viết, thì đưa lên trên mạng xã hội vậy thôi. Không ngờ là cái câu chuyện của mình được đông đảo bạn đọc Việt Nam share rất là nhiều. Nó tới tay Trang Hạ, là một nhà văn khá là nổi tiếng ở Việt Nam, và Trang Hạ là người trực tiếp chủ động liên hệ với Tâm Phan và nói rằng là câu chuyện của em đã truyền cảm hứng rất là nhiều cho phụ nữ Việt Nam ấy. Chị nghĩ là em cần phải in sách. Đó, và cuối cùng thì mình đã có một ký một hợp đồng in sách. Đầu tiên đó là cuốn Hồi ký Tâm Phan, ra mắt bạn đọc vào năm 2012, và nó trở thành một bestseller luôn.
Cái cơ duyên mà dẫn dắt chị trở thành một nhà văn, một nhà viết sách, nó bắt nguồn từ đó, và sau đó là Tâm Phan cứ tiếp tục là viết tiếp 4 cuốn còn lại.
Đúng rồi. Thực ra thì tất cả các cuốn sách đều là từ trải nghiệm của cá nhân mình. Như cuốn thứ 2 là Lần đầu làm mẹ, thì khi đó là mình mới sinh sinh đứa đầu lòng, con gái Jenna đầu lòng. đó cũng là từ cái kinh nghiệm của bản thân mình. Khi mà nuôi con sống một mình ở một nơi xa quê hương, xa gia đình, không có sự trợ giúp của bất kỳ ai cả. Là mẹ, lần đầu tiên được làm mẹ, nhưng mà lại nuôi con làm cả một trọng trách rất là lớn. Và mình phải tự xoay sở, phải tự biết cách làm sao để nuôi con độc lập. Bởi vì mình không chỉ có nuôi con mà mình còn phải làm việc nhà, mình còn phải nấu ăn, còn phải làm rất nhiều việc khác, chứ không phải là suốt ngày ôm con.
Như Tâm vừa mới chia sẻ hồi nãy là lúc trước là chị Tâm là hầu như không biết mạng xã hội là gì luôn. Nhờ em gái giới thiệu thì chị Tâm mới bắt đầu dùng cái mạng xã hội, lúc đó là Yahoo 360 độ. Và nhưng mà bây giờ chị lại trở thành một blogger và chị cũng mở cái trang mạng riêng của mình, đúng không?
À, đúng rồi. Khi mà mình đã tham gia trang mạng xã hội rất là nhiều năm rồi, thì đến bây giờ mình nhận thấy rằng là các bài viết của mình bị phụ thuộc quá nhiều vào các trang mạng xã hội. Nếu mà họ đóng cửa thì mình các cái nội dung bài viết của mình đều bị mất hết. Giống như Yahoo 360 độ hồi đó rất là thịnh hành. Và sau đó thì Yahoo 360 độ đóng cửa. Tất cả mọi người đều chuyển bài hết sang, hồi đó mình chuyển bài qua... bây giờ mình cũng không biết là Facebook có thể tồn tại bao lâu nữa. Chính vì vậy mà mình đã lập một trang web, một website riêng của Tâm Phan, lấy tên là tâmphanmedia.com. Ban đầu thì mình muốn là tâmphan.com, nhưng mà bởi vì là cái tên miền đó đã có được đăng ký trước rồi, vì vậy là mình không lấy được cái tên tâmphan.com nữa. Nhưng mà mình cũng không biết là làm cách nào. Thì nghĩ là thôi, dùng tâmphanmedia thì nghe nó to quá, nhưng mà cũng không còn sự lựa chọn nhiều á. Và cái chữ media thực ra thì mình cũng nghĩ là nó cũng đúng, bởi vì rằng là các bài viết của Tâm Phan thì không chỉ là bài viết, nó còn có cả các cái video nữa. Những cái video mình chia sẻ về các cái món ăn ẩm thực, về các cuốn sách của mình, về các cuốn sách, các bài viết của Tâm Phan, về cái cách làm những cái việc làm DIY á, là tự làm công trong các cái công việc ở trong nhà, tự làm bàn ghế, hay là làm vườn, trồng cây, tự làm phân bón ở nhà. Thì mình nghĩ rằng là cái Tâm Phan, trang tâmphanmedia.com nó bao gồm tất cả những gì về Tâm Phan, và nó không chỉ là sách không nữa. Chính vì vậy mà mình nghĩ là nó cũng phù hợp.
Tâm vừa mới chia sẻ là trên cái trang mạng riêng của Tâm thì Tâm có chia sẻ những cái video về nấu ăn, về ẩm thực. Thì chị Tâm có thích nấu ăn không ạ?
Nấu ăn là niềm, nó gắn kết với mình từ khi còn rất là nhỏ. Khi mình còn mới có 7 tuổi thôi, cha đẻ mình đã dạy con gái nấu ăn rồi. Vì khi đó là mẹ ở xa, một tháng thì mẹ mới đi làm việc, mà một tháng thì mẹ mới về thăm 3-4 cha con một lần. Vì không có mẹ, khi mẹ vắng nhà thì mình là chị cả, thì mình phải thay mặt mẹ để nấu nướng thôi. Khi đó mình mới có 7 tuổi, mình đã bắt đầu nấu cơm rồi. Và nấu ăn đối với mình như là cái việc hít thở vậy. Như cái tên là mình cảm thấy là nó tự nhiên vô cùng. Như kiểu là mình đi, mình học, mình nấu. Đấy là cái việc rất là tự nhiên ấy.
Và hiện giờ là trên sóng truyền hình của đài SBS của Úc, trong tuần này nếu mọi người có mở cái chương trình Chef Life lên thì sẽ thấy chị Tâm Phan là xuất hiện trên sóng nguyên cả tuần này luôn, đúng không ạ?
Dạ. Chương trình The Chef Life rất là hay của đấy là một chương trình của SBS Food Channel. Đây là một cái format rất là hay, bởi vì là nó bao gồm có 4 home cook thi đấu với cả đầu bếp chuyên nghiệp của một nhà hàng. Thì có 4 vòng thi. Mỗi vòng thi là thì người nấu ăn dở nhất là bị sent home, bị loại. Đến hôm nay là được tới vòng 2 vòng rồi. Thì mình rất là may mắn là mình đã vượt qua được 2 vòng, chưa bị loại.
Thì lý do nào, con đường nào, cơ duyên nào mà dẫn dắt Tâm đến với lại cái chương trình Chef Life của SBS?
Đây cũng là một cái cơ duyên. Cũng giống như là cái việc mà viết văn vậy. Có một hôm là ở trên Facebook ạ, có một người bạn mới đăng lại một cái link về casting the Chef Line. Và họ nói là có họ khuyến khích các cái bếp nhà, những người nấu bếp ở nhà đăng ký tham gia để cùng thi với cả đầu bếp chuyên nghiệp. Mình cứ thử xem sao. Bởi vì thực ra thì mình cũng chưa cả đời mình chưa bao giờ đi thi các cuộc nấu ăn bao giờ cả. Cho nên mình cũng nghĩ rằng là cũng có vẻ thú vị. Đây cũng như là một thử thách. Thực ra thì mình cũng thích thử thách. Khi mà mình nấu ăn á, các cái món ăn mình nấu mình cũng được rất nhiều người khen. Nhưng mà mình nghĩ rằng là họ khen là vì họ nice với mình thôi. họ rất là tinh tế và họ muốn là mình vui thì họ khen mình thôi. Chứ mình cũng không biết là mình thực sự nấu ăn có tốt hay không. Và mình nghĩ là với một cái chương trình này nó sẽ khẳng định là cái vị trí của mình ở đâu. Nếu như là mình bị loại ngay từ vòng đầu thì có nghĩa rằng là mình nấu ăn rất dở và người ta khen như vậy là không đúng. Còn nếu mà mình cứ tiếp tục mà mình thi được với cả các đầu bếp chuyên nghiệp thì có nghĩa rằng là mình thực sự nấu ăn tốt. Và không có một cái cách nào để khẳng định hay hơn bằng cái cuộc thi này. Chính vì vậy mà mình cũng nghĩ rằng mình nên thử xem sao.
Đến với cái chương trình Chef Line, Tâm Phan đã mang những món ăn nào, đã chọn lựa những cái món ăn nào để thi thố cùng với những nhà bếp chuyên nghiệp?
Thực ra chương trình của The Chef Line không có sự lựa chọn. Chương trình đưa ra đề tài và các bếp nhà và các đầu bếp chuyên nghiệp đều phải nấu theo chủ đề mà ban giám khảo đưa ra. Chứ không ai có quyền lựa chọn bất kỳ một món ăn nào cả. Ví dụ phòng vòng thi đầu tiên là món bánh cuốn, thì ban giám khảo đưa ra là phải làm bánh cuốn. Tất cả mọi người đều cùng làm bánh cuốn. Bốn bếp nhà và một đầu bếp chuyên nghiệp phải làm bánh cuốn, và 5 người cùng là thi làm bánh cuốn xem ai làm ngon nhất. Và đến vòng thứ hai là món gà xả ớt. Thì cái món gà xả ớt đó thì mỗi người có một cái cách làm xả gà xả ớt riêng của mình. Gà xả ớt có người làm gà nướng, xả ớt có người làm gà bake bỏ lò, món gà nướng bỏ lò. Đó thì mỗi người đều cũng là cùng một cái công thức, cũng cùng là một cái thành phần là gà với củ xả và ớt. Nhưng mà tất cả những người các thí sinh mỗi người có một cái cách riêng của mình. Có người thì làm gà xả ớt với bún, có người thì làm với cơm. Chính vì vậy mà không ai có quyền lựa chọn, chỉ biết là làm theo cái cách của mình thôi. Cũng cùng một chủ đề đó.
Thí dụ như mình nói là làm món gà xả ớt đúng không? Cùng là một thành phần, như mình có nhiều cái cách làm khác nhau rồi. Để ra cái món gà. Nhưng mà còn bánh cuốn á, cái mà không biết là dựa vào cái tiêu chí gì để mà họ có thể đánh giá là ai làm bánh cuốn ngon nhất và sẽ đạt giải.
Ok. Giám khảo Blind Judge là Đen Hồng. Mà Đen Hồng lại là người Úc gốc Việt.
Đúng rồi.
Là đầu bếp người Úc gốc Việt. Đối với Đen Hồng thì cái món bánh cuốn á, cái riêng cái bánh cuốn không thôi là nó phải trong suốt và nó mỏng tan, đó thì mới đạt tiêu chuẩn. Nó làm sao mà nó mỏng và nó không bị vỡ. Mỏng nhưng mà không được vỡ nữa. Để làm được món bánh cuốn, bánh tráng mà mỏng mà lại không vỡ thì rất là khó để đạt được cái độ đó. Cái nhân bánh á, thì cũng không được vón cục. Cái thịt bằm nó cũng phải tơi ra. Chính vì vậy cái tiêu chuẩn của Đen Hồng cũng rất là cao.
Được biết là Tâm đã chiến thắng ở cái vòng này và giành cúp vàng cho cái món bánh cuốn của mình đúng không?
Dạ. Mình rất là vui. Rất là vui vì mình đã chiến thắng trong cái vòng thi bánh cuốn này. Thực sự là một cái điều mình cũng nghĩ là nó là một cái điều mà mình vô cùng tự hào. Vô cùng tự hào làm cái món bánh cuốn đặc sản của Hà Nội, của người Bắc như vậy mà không đạt thì hỏng. Cho nên là mình phải cố gắng và mình phải đưa cái hồn của người Bắc vào vô. Không, cái món truyền thống miền Bắc á, là không có tôm đâu, không có thịt tôm. Bởi vì bây giờ thì mọi thứ, các cái thành phần nó sẵn có rồi, thì mình nghĩ là cái tôm thịt ấy nó rất là ngon và nó sẽ làm cho đẩy cái vị của bánh cuốn ấy nó ngon hơn nữa, thơm hơn nữa. Và mình bằm cả thịt tôm vô bánh cuốn. Đó, thế cái món bánh cuốn của mình rất là ngon. Và thêm một cái bí quyết nữa là cái nước chấm bánh cuốn, mình không dùng nước như người ta thì người ta pha nước chấm với cả nước lọc á, nhưng mà mình dùng nước dừa tươi, mình dùng nước dừa tươi để pha nước chấm với cả bánh cuốn. Vì bởi vậy cái món bánh cuốn của mình á, nó có cái hương vị vô cùng đặc biệt và thơm ngon hơn các cái món khác.
Đánh bại cả nhà bếp chuyên nghiệp luôn.
Dạ. Nói thật là mình đã nếm, sau cái cuộc thi á, mình đã nếm thử món bánh cuốn chay của đầu bếp chuyên nghiệp. Và phải nói là cực kỳ ngon. Phải nói là Hana, là đầu bếp chuyên nghiệp làm cái món bánh cuốn đó. Hana là người Úc nhá. Mà Hana làm cái món bánh cuốn đó rất ngon luôn. Cực kỳ ngon. Mình đã nếm thử rồi. Mình chưa bao giờ mình ăn được món bánh cuốn chay mà ngon như vậy. Và phải nói là nhưng mà Đen Hồng cũng có nói rằng là không có cái món của Tâm Phan á, thì Đen Hồng đã chọn cái món của Hana là đầu bếp chuyên nghiệp rồi, bởi vì cái món nó rất là ngon. Bánh cuốn chay nó có rất là nhiều cái hương vị, bạn cô Hana cô đã cho rất là nhiều cái hương vị rất là đặc biệt cho cái bánh cuốn của cô ấy. Tuy nhiên thì là về cái độ mỏng, về cái tiêu chuẩn về cái bánh tráng ấy, thì không thể đạt được như món bánh cuốn của Tâm Phan. Và Tâm Phan dĩ nhiên là cái món bánh cuốn của Tâm Phan nó có mang cái hồn của Việt Nam nữa. Cho nên là mình nghĩ là cái món bánh cuốn của mình khá là đạt tiêu chuẩn.
Có nghĩa là chị Tâm sẽ thi 2 vòng nữa.
Dạ đúng.
Được biết đó là ngoài viết sách rồi, ngoài cái niềm đam mê đối với nấu ăn, thì chị Tâm đã có cơ hội đi du lịch rất là nhiều nước. Và hiện giờ thì chị đang sống ở Úc, được trải nghiệm cuộc sống ở nhiều nước khác nhau như vậy. Thì không biết là về nước Úc á, thì đối với Tâm thì điều gì ở nước Úc khiến chị cảm thấy là yêu mến và gây ấn tượng mạnh nhất cho chị?
Đối với mình thì nước Úc luôn luôn là một quê hương thứ hai. Bởi vì ở đây là ông xã mình là người Úc gốc Anh, sinh ra và lớn lên ở Sydney luôn. Cả gia đình nhà chồng của mình đều ở Sydney. Đối với mình thì là nước Úc nói chung là một quê hương thứ hai. Và khi mà quay về Úc luôn luôn mình cảm thấy là được về nhà. Một điều mà mình thích nhất ở nước Úc đó là cái sự nhân văn. Người Úc cũng rất là nhân văn. Nước Úc nhân văn. Đến cả cái luật pháp của Úc cũng rất là nhân văn. Cái luật pháp của Úc nhân văn ở đâu? Họ nhân văn ở cái việc mà bảo vệ con người nói chung và bảo vệ phụ nữ, trẻ em nói riêng. Luật pháp đặt ra để bảo vệ con người chứ không phải là để trừng phạt. Đúng không? Như một số nước hay là thì họ còn đưa ra những luật pháp rất là khắt khe. Thế nhưng mà riêng khi mà về Úc mình cảm thấy rằng là các cái luật pháp ở Úc đặt ra đều để phục vụ con người, để bảo vệ con người, và nó mang tính nhân văn rất là cao. Đấy là một cái điều mà mình yêu thích nước Úc nhất.
Cảm ơn chị Tâm rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ những cái suy nghĩ của mình với khán thính giả của chương trình.
Xin cảm ơn Kim Anh và xin cảm ơn các khán thính giả của chương trình SBS. We are
here. We are here for... Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. It's why we are here. Why we are here.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.